Después más me duele más la. Chúng tôi xin lỗi tại vì đang là cắt nghe cho mấy người ở đây cho nên chúng tôi quên không không có mở lên, xin lỗi. Nên nhắc lại cái mà chúng ta nói lần trước đó, nó rất là quan trọng là để cho chúng ta hiểu về cái chất thể với lại cái mô thể theo ông Aristotle, và linh hồn của chúng ta đó, nó là cái mà mô thể, và cái thân xác của chúng ta nó như là cái chất thể. Và ông Aristotle ông nói cho chúng ta biết đó là để mà là cái mô thể đó, thì nó phải có cái hai cái điều kiện. Thứ nhất là nó có thể đó là nó tách rời ra được, và cái thứ hai đó là khi mà tách rời ra thì nó vẫn giữ được cái mà cá biệt của nó, cái individuality của nó đó. Cho nên ông nói đó là cái cây mà khi mà chúng ta đó là cưa ra để làm gỗ đó, thì nó mất cái form của nó rồi. Và có nghĩa là lúc mà chúng ta cưa ra đó, thì cái bây giờ nó trở thành cái gỗ mà người ta không biết nó là từ đó là từ cái cây này. Nhưng mà còn cái con người của chúng ta đó, thì khi mà tách rời ra rồi thì chúng ta vẫn là cái cá nhân đó. Chúng ta phải chịu tất cả những cái mà phần thưởng cũng như là cái hình phạt tùy theo những cái công việc mà chúng ta làm. Và không có ai mà lẫn lộn ở trong cái chuyện đó cả. Cho nên là chúng ta thấy là cái quan niệm đó là nó giúp để cho chúng ta hiểu về cái xác và cái hồn của chúng ta. Như hôm nay chúng ta vừa nói đó là cái hồn của chúng ta đó nó có hai cái quan năng chính mà nó luôn luôn nó đi theo cái linh hồn của chúng ta đó, đó là cái trí tuệ và cái ý chí, cái lòng. Còn khi mà nó tách rời ra đó thì tất cả những cái gì nó là cái mà tham dục với nội dục như là chúng ta có cái quần vật đó, thì nó sẽ ở lại cái xác và nó sẽ tan biến đi. Rồi nó chờ đó là cho tới cái ngày mà cái thân xác của chúng ta đó là sẽ sống lại. Nhưng mà khi mà chúng ta thân xác sống lại đó thì nó ở trong cái tình trạng mà như Thánh Đô Ma nói đó là nó hoàn hảo, và nó sẽ không có mà bị tất cả những cái giới hạn như là chúng ta bị giới hạn như là bây giờ. Đó là chúng ta đó là cái mà cái quan niệm đó bây giờ chúng ta áp dụng vào trong cái con người của chúng ta, áp dụng cái quan niệm đó vào trong cái con người của chúng ta. Thì cái câu đầu tiên chúng ta hỏi đó là cái linh hồn của chúng ta đó, nó có phải là cái mà thân xác không? Nghĩa là nó làm bằng cái chất liệu không? Thì chúng ta biết rõ là trong cái mà niềm tin là chúng ta có thể chúng ta trả lời ngay đó là cái soul của chúng ta nó khác với là cái mà gì. Và Thánh Thông Ma cắt nghĩa để cho chúng ta hiểu tại sao như thế vậy. Ngài nói rằng đó là để mà tìm kiếm cái bản chất của cái linh hồn thì chúng ta phải giả sử rằng linh hồn được định nghĩa như là cái nguyên lý đầu tiên của sự sống, của những cái mà nó sống động. Như lần trước chúng ta đã cắt nghĩa thế này rồi, vào là chúng ta phân biệt ra đó là ba cái. Nghĩa là khi mà chúng ta nhìn một cái cây thì chúng ta biết đó là nó sống hay là nó chết. là bởi vì cái cây đó nó có cái sinh hồn, nó không có như giống như là đất đá đó. Và mình nhìn thì mình có thể mình biết là nó có cái sự sống hay không. Và khi mà nói về cái linh hồn của con người ấy, thì chúng ta thấy nó sống động là bởi vì hai cái hành động. Thứ nhất là về cái hiểu biết, kiến thức. Và cái thứ hai đó là cái di chuyển. Cái di chuyển đó thì con người có chung với lại con vật mà chúng ta gọi đó là cái mà giác hồn. Còn cái kiến thức chỉ đặc biệt đó là chỉ con người có mà thôi. Và khi mà nó, những cái vật nào mà nó ở càng cao như là con người đó, thì nó bao gồm tất cả những cái mà căn bản ở dưới, có nghĩa là vừa có cái đời sống của cây cỏ, nghĩa là cái dinh dưỡng, và nó vừa có cái mà di chuyển như con vật, và cộng với lại cái kiến thức. Thì những cái người mà triết gia xưa đó, thì những chúng ta nói là họ không thể nào mà họ vượt qua được cái trí tưởng tượng của họ. Cho nên họ đã giả sử rằng đó là cái nguyên lý của những cái hành động này đó, là những cái gì mà nó có cái thể xác. Và họ tuyên bố rằng chỉ có những cái thi thể nó mới là những cái mà hiện thực thôi. Còn cái gì mà nó không có cái thi thể đó là nó chẳng là gì cả. Giống như là cái mà quan niệm của những cái người mà cộng sản, đó là con người nó chỉ là vật chất, không có linh hồn. Nên đối với họ tôn giáo đó, nó là những cái gì mà nó hoàn được, nó giả tưởng lắm. Vì thế cho nên đó là họ tin rằng là linh hồn là cái gì đó mà nó có cái chất thể. Và cái ý kiến này Thánh Thomas nói đó là có thể được chứng minh là sai bởi nhiều cách. Và chúng ta chỉ cần đó là cho một cái bằng chứng thôi, là đặt căn bản ở trên những cái nguyên lý mà khái quát và chắc chắn mà nói chứng minh rằng linh hồn không phải là thân xác. Ông chứng minh làm sao? Thánh Thomas chứng minh đó là chúng ta biết rằng đó là không phải, đó là mỗi một cái nguyên lý của cái hành động và sống động là một cái linh hồn. Bởi vì nếu mà nó là như thế vậy thì lúc đó mắt của chúng ta nó sẽ là linh hồn, là bởi vì nó là cái nguyên lý để của cái mà thị giác. Và cái tương tự có thể nói cho tới những cái mà khí cụ khác của linh hồn. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là cái nguyên lý đầu tiên của sự sống mà chúng ta gọi đó là linh hồn. Và bây giờ qua một cái thân xác thì có thể nó là cái nguyên lý của sự sống, hay là một cái mà điều, một vật sống động như là cái trái tim, nó là cái nguyên lý của cái con vật. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng không có cái gì mà có thể xác mà có thể đó là trở thành cái nguyên lý đầu tiên của sự sống cả. Bởi vì rõ ràng rằng đó là để mà trở thành nguyên lý của sự sống, hay là để mà trở thành một cái vật sống động, thì nó không có thuộc về trong cái thân thể như thế. Là bởi vì nếu cái đó nó là cái trường hợp thì tất cả đó là nó sẽ là những cái mà vật sống động, hay đó là cái nguyên lý của sự sống. Đó là không phải tất cả nó đều là cái nguyên lý của sự sống. Là bởi vì đó là chúng ta thấy nó là có mỗi cái, như trong cái con người của chúng ta đó, thì nó có mắt, rồi nó có tai, rồi nó có trái tim, tất cả. Đó, mà nếu mà bây giờ nó mà nói như thế vậy thì trong cái con người của chúng ta đó là nó có nhiều cái hồn khác nhau. Vì thế cho nên một cái thân xác đó, thì nó có thể là nó trở thành cái sinh vật sống động, hay ngay cả đó là một cái nguyên lý của đời sống, như là trong một cái thân xác như thế. Nhưng mà chúng ta thấy đó là nó thực sự nó là một cái thi thể như thế là bởi vì nó nợ một số những cái nguyên lý mà chúng ta gọi đó là những cái hành động. Bởi thế cho nên cái linh hồn đó là cái mà nguyên lý đầu tiên của sự sống, nó không phải là cái thân xác, nhưng nó là cái hành động của cái thân xác. Vì thế cho nên đó là cái nhiệt mà nó là cái nguyên lý của cái sự ấm áp thì nó không phải nó là cái thân xác, nhưng mà nó là cái hành động của cái thân xác đó. Chúng ta hiểu nghĩa là khi mà chúng ta nói đó là chúng ta hiểu biết về cái gì đó, có nghĩa đó là cái trí tuệ của chúng ta đó là nó đã có cái khả năng về cái đó rồi, nó có cái khả năng để mà nó đón nhận tất cả những cái mà chúng ta nhìn hay chúng ta nghe vào, để rồi đó là nó giúp cho chúng ta để mà cho chúng ta biết đó là chúng ta quyết định, chúng ta hành động làm sao để nó mà nó có thể nó mang lại cái sự sống cho chúng ta. Đó cho nên đó là cái linh hồn không thể nào nó là cái xác được, nhưng mà nó là cái mà nó không làm bằng những cái mà chất thể. Cái linh hồn của con người đó, nó có phải là cái gì mà tự nó có thể mà hiện hữu không? Subsistence nó là cái tiếng mà chuyên môn chúng ta nhớ, đó là tự hiện hữu. Anh Thomas trả lời rằng đó là nó cần thiết để mà chúng ta chấp nhận là cái nguyên lý của những cái hoạt động trí tuệ mà chúng ta gọi linh hồn đó, đó là cái nguyên lý của vừa là không có chất thể và vừa đó là tự nó có thể hiện hữu. Bởi vì rõ ràng rằng đó là bởi cái khi mà chúng ta nói đó là một con người có trí tuệ, có nghĩa là có cái kiến thức của tất cả những cái mà sự vật hữu hình, và những cái gì mà biết về những cái sự vật chắc chắn thì không thể nào mà có bất kỳ cái gì của chúng ở trong cái bản chất của nó, bản chất riêng của nó, là bởi vì cái mà nó ở trong nó một cách tự nhiên là nó sẽ đó là ngăn ngừa những cái kiến thức của tất cả những cái khác. Vì thế cho nên khi mà chúng ta quan sát một cái người mà bệnh, cái lưỡi của người bệnh thì nó bị đó là xâm nhập bởi những cái mà chất lỏng đắng và nó nóng lạnh, cho nên đó là nó không có cảm giác với bất kỳ cái gì mà nó ngọt, và hầu như là tất cả những cái gì đó là đều với nó đó là cảm thấy đắng. À, nhưng mà cái con người mà bệnh thì cái lưỡi, cái miệng nó đắng, ăn gì cũng thấy đắng. À, người ta nấu cái gì cũng chê không ngọt đủ. Bởi thế cho nên đó là nếu mà cái nguyên lý trí tuệ mà nó gồm chứa ở trong cái bản chất của một cái thân xác thì nó sẽ không thể nào mà nó biết được tất cả những cái thân xác, là bởi vì chúng ta thấy là mỗi cái thân xác là nó có cái bản chất đó là xác định riêng của nó. Bởi thế cho nên không thể nào mà cái mà nguyên lý của trí tuệ nó là cái gì là thân xác nhỉ. Nên chúng ta hiểu điều đó, nghĩa là khi mà chúng ta nói đến những cái mà thuộc về trí tuệ đó, là chúng ta nói đến những cái nó không phải là thân xác. Là bởi vì nếu mà nó là những cái mà thuộc về thân xác mà nó ở trong chúng ta đó là chúng ta sẽ không có cái khả năng để mà chúng ta gọi là tiếp nhận biết bao nhiêu những cái khác nữa. Như tôi biết cái computer này không phải là cái computer này nó vào trong cái đầu óc của tôi, nhưng mà tôi biết nó là biết những cái mà kiến thức về cái computer này, nó hình thể làm sao, nó hoạt động làm sao, nó có thể nó giúp tôi được những cái gì. Nghĩa là khi mà chúng ta nói đến cái mà intellectual principle đó, là nó không được đó là bao gồm cái chất liệu của trong đó. Bởi vì nếu mà nó bao gồm cái chất liệu của trong đó thì trong đầu óc của chúng ta không biết là chứa được mấy thứ. Nhưng mà cái đầu óc của chúng ta đó là có thể chứa đó là vô hạn những cái tin tức, là bởi vì đó là nó không có chất liệu. Nếu mà nó mà có chất liệu cho giống nó nhỏ đến đâu đi chăng nữa là chúng nó cũng giới hạn những cái kiến thức. Cũng giống như thế, nghĩa là không thể nào cho nó để hiểu bởi cái mà cái cơ quan thân xác, là bởi vì cái bản chất xác định của cái cơ quan đó là nó sẽ ngăn ngừa cái kiến thức của tất cả những cái mà thi thể khác. Như là khi mà một cái màu mà xác định chắc chắn thì không chỉ là nó ở trong cái con ngươi của mắt của chúng ta, nhưng mà nó còn ở trong cái bình bằng thủy tinh, cái chất lỏng ở trong cái bình dường như là nó cũng ở là cùng cái màu sắc. Nên chúng ta thấy là cái màu sắc ấy, như bây giờ chúng ta nhìn hiện trên kia chúng ta thấy cái màu cam, và cái màu cam đó nó là cái mà nó có nó chiều xuất vào ở trong cái con ngươi của chúng ta, và chúng ta đó là nhìn thấy nó, nhưng mà nó không phải nó vào trong cái mắt của chúng ta đó, nó là cái màu ở trên kia, không phải là cái mảnh tam giác đó nó vào, nhưng mà nó là cái mà nó chiều xuất ra. Và cái màu đó có thể là chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng thấy, và cái sự đây là chúng ta thấy nó có này, trên kia nó có này, rồi tất cả những cái khác này, cái con người của tất cả những người ở đây nhìn là nó đều cái màu đó. Nhưng mà nó không phải là nó là cái mà thực sự nó là cái này, nhưng mà nó là cái mà hình ảnh đó, và nó làm vào trong chúng ta và nó làm cho chúng ta phân biệt được à cái màu đó nó là cái màu khác. Vì thế cho nên nó là cái nguyên lý mà của trí tuệ mà chúng ta gọi nó là cái trí hay là cái mà trí tuệ thì nó có cái công việc tự nó ra khỏi cái mà chất thể, và chỉ có những cái gì mà nó tự hiện hữu thì nó mới có thể mà có một cái công việc mà tự nó, bởi vì không cái gì mà nó có thể mà làm việc, nhưng mà những cái gì đó là nó là thực sự. Và cho cái lý do đó mà chúng ta không thể nói rằng là cái nhiệt mà nó là sản xuất ra cái nhiệt, nhưng mà những cái gì mà nó nóng là nó cho cái nhiệt. Và như bây giờ ta đang là cảm thấy nó nóng đó, là bởi vì đó là cái máy sưởi nó đang làm việc đó. Và bởi vì đó là nó khí cái hơi nóng, cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta cảm thấy nó nóng. Và vì vậy cho nên chúng ta phải kết luận rằng đó là cái linh hồn của con người mà chúng ta gọi đó là cái trí tuệ hay là cái trí óc, nó là cái gì mà nó không phải là cấu tạo bởi những cái mà chất thể, và tự nó đó là nó có thể nó hiện hữu. Một cái mà chúng ta nhận ra ngay đó là bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây, nhưng mà linh hồn của chúng ta đó là có nhất thiết là cần đó là nó phải ở đây, nó có thể nó đi chung du bất cứ chỗ nào, có thể là bây giờ nó còn đang là để được không? Nó vẫn biết là tất cả những cái gì đang xảy ra ngoài đó. Đây đó là chúng ta biết là nó không có thể nào mà nó có tất cả những cái chất liệu gì ở trong đó nhỉ. Nếu mà có cái chất liệu đó là chúng ta sẽ không có cái khả năng mà chúng ta có thể mà hiểu được nhiều thứ cùng một lúc, mà có thể ở nhiều chỗ cùng một lúc nhỉ. Và từ nó đó là nó có thể là nó hiện hữu, là bởi vì khi mà cái thân xác chết rồi thì chúng ta biết là linh hồn của chúng ta đó là nó đi tới một cái chỗ mà cố định mà Chúa muốn cho nó. À, nó có thể là nó hiện hữu không cần cái thân xác cho tới cái ngày mà sống lại. Cái câu hỏi thứ ba đó là hỏi là những cái linh hồn hay là cái giác hồn của những cái con vật nó có tự hiện hữu được không? Thì cái câu trả lời đó là không, là bởi vì chúng ta biết đó là cái con vật đó là nó không có giống như con người, nó chỉ có cái giác hồn mà thôi. Thì những cái người mà chết da cũ đó thì họ không có phân biệt được giữa cái cảm giác và cái trí tuệ, và họ đó là coi cả hai đó nó là cái nguyên lý về cái mà có thân xác như là chúng ta nói ở trong cái câu thứ nhất vừa rồi. Và ông Plato đó là một cái nhân vật điển hình, là ông ấy làm một cái sự phân biệt giữa cái trí tuệ và cái giác quan. Tuy nhiên là ông ta coi cả một cái nguyên lý mà không có cái vật chất như là giữ cái giác quan đó, cũng giống như là cái mà sự hiểu biết là nó thuộc về cái linh hồn, nghĩa là cả cái giác quan và cả cái trí tuệ thì ông nghĩ là nó thuộc về cái linh hồn như thế. Và cái điều này đó là theo sau là ngay cả cái linh hồn của những cái con vật đó thì nó có thể mà nó tự hiện hữu, nhưng mà Aristotle nghĩ rằng đó là những cái công việc của linh hồn, đặc biệt là cái sự hiểu biết, là được làm mà không cần một cái cơ quan mà về có vật chất. Về cái phương diện khác đó, là những cái mà chúng ta cảm thấy và những cái công việc mà từ đó của những cái mà giác hồn đó, thì rõ ràng rằng đó là nó đi theo với lại cái sự thay đổi của cái thân thể. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là trong cái hành động nhìn đó, thì cái con ngươi của cái mắt của chúng ta đó, thì bị ảnh hưởng bởi cái sự phản chiếu của cái màu sắc. Và vì thế là với những cái mà cơ quan khác. Vì thế cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng đó là cái giác hồn đó, là nó không có cái hoạt động tự riêng của nó. Nhưng mà mỗi cái mà hoạt động của cái giác hồn đó, thì nó thuộc về cái mà phức thể. Như ông vừa nói cho chúng ta thấy đó, là nó phải có cái gì đó trước khi mà nó có thể mà nó hoạt động được. Chẳng hạn như cái mắt đó, là nó phải nhìn thấy cái màu. Nhưng mà cái mà trí khôn của chúng ta nó có cần những cái đó, thế là có cũng được, nghĩa là có những cái mà kiến thức của chúng ta đó là nó đến từ giác quan. Và như là bây giờ chúng ta đang là đọc chữ đó, có thể, nhưng mà cái trí khôn của chúng ta có thể nó chẳng cần những cái này. Và như bây giờ nó là muốn nghĩ tới một cái câu mà Chúa nói sáng nay, Chúa gọi chẳng hạn như là Chúa gọi hai tông đồ Peru và Andre theo ta và tới theo ông họ. Có nghĩa là nó đã có ở trong đầu óc của nó rồi. Nó không cần mà phải đó là nếu mà nó chưa mà nhớ thì nó đi nó đọc. Nhưng mà nó đã có cái trí nhớ rồi, giờ nó lấy ra để mà nó là làm việc. Và nhưng mà còn những cái con vật nó có thể nó làm được như vậy không? Nghĩa là nó phải có cái gì mà tác động ở trên nó. Chúng ta hiểu như thế đó. Bởi thế cho nên đó là chúng ta phải kết luận rằng đó là cái linh hồn, cái giác hồn của những cái con vật thì nó không có những cái hoạt động tự riêng nó. Và nó không thể nào nó tự nó hiện hữu. Bởi vì cái công việc của bất cứ cái việc gì đó là nó sẽ theo như là cái cách của cái mà sự hiện hữu của nó. Cho nên chúng ta nhớ là chỉ có linh hồn của con người thì có thể đó là tự hiện hữu. Còn linh hồn của những cái con chó, con mèo thì đừng nói là nó có thể nó ở trên thiên đàng bây giờ nhé. Cái linh hồn nó có phải là con người không?
Không.
Thì Thánh Thomas trả lời không. Chúng ta nhớ là con người đó, định nghĩa đó là cả xác và hồn. Cả hai cái đó là nó mới làm lên con người. Cho nên đó là nhớ là bây giờ cũng vậy và mai sau này ở trên thiên đàng cũng vậy. Là con người đó là luôn luôn đó là đi theo cái xác của mình. Cái xác của hai bây giờ và mai sau đó là hai cái xác khác nhau. Nhưng mà định nghĩa con người đó là phải gồm đó là cả xác và hồn. Là bởi vì chúng ta thấy đó, tại sao có cái câu hỏi này đó là bởi vì cái linh hồn mà là con người đó có thể chúng ta hiểu theo hai cách. Thứ nhất đó là cái con người đó là bởi vì cái hồn của mình. Có nhiều người đó thì họ quan niệm ra là cái xác nó không quan trọng, nó chỉ có cái linh hồn nó mới quan trọng thôi. Mặc dù là chúng ta thấy đó là cái con người mà cụ thể này, chẳng hạn như Socrates, thì không phải là linh hồn không, nhưng mà đó là phối hợp bởi linh hồn và thân xác. Tôi nói cái điều này là bởi vì một số người đó họ nghĩ rằng là cái mô thể, một mình cái mô thể là nó thuộc về cái thể loại. Trong khi mà cái chất liệu đó nó là một phần của cái cá nhân và nó không thuộc về cái thể loại. Nhưng Thánh Thomas nói là điều này không thể nào mà đúng được. Là bởi vì cái bản chất của cái mà loại đó là nó thuộc về những cái gì mà cái định nghĩa nó đều ra hay là nó có cái ý nghĩa. Và ở trong những cái mà sự vật tự nhiên ấy, thì cái định nghĩa này đó là nó không chỉ có đó là nói đến hay là đề cập tới cái mô thể, nhưng cái mô thể và chất thể. Vì thế cho nên trong những cái mà vật tự nhiên ấy, thì cái chất thể nó là một cái phần của cái loại. Thực sự không là nói đến cái chất thể mà nó là cái nguyên lý của cái cá nhân, nhưng mà chúng ta nói về cái chất thể một cách chung là bởi vì như là nó thuộc về cái quan niệm của một cái con người cụ thể này là phối hợp của cái linh hồn này cho cái xương này và cho cái thịt này. Cho nên đó là nó thuộc về cái quan niệm của con người là bao gồm linh hồn, thân xác và xương thịt. Bởi vì bất cứ cái gì mà nó thuộc về một cách chung cho cái bản thể của tất cả những cá nhân thì nó đã gồm chứa ở dưới một cái mà loại được cho thì nó cũng phải thuộc về cái bản thể của cái loại đó. Đây là chúng ta nhớ đó là cái con người đó là nó làm nên cái con người mà cụ thể đó là bởi vì cái linh hồn đó, bởi vì cái thân xác đó. Chứ không phải đó là chỉ có cái linh hồn đó. Khi mà chúng ta nói đó, cái linh hồn thì chúng ta có thể hiểu theo cái nghĩa này nữa. Là cái linh hồn này, là cái con người này. Và cái điều này đó là có thể đó là nghĩ rằng nếu mà như là giả sử đó, thì cái công việc của cái giác hồn thì nó thích hợp với nó. Bên ngoài đó là cái thân thể. Là bởi vì trong cái trường hợp đó, tất cả những cái công việc mà nó được nói thuộc về của con người đó, là nó sẽ thuộc về cái linh hồn, chỉ có cái linh hồn thôi. Và bất cứ cái gì mà nó thành lập hay là nó làm ở trong những cái công việc ấy, thì nó thích hợp cho một cái sự vật, nó là cái sự vật đó. Bởi thế cho nên cái mà nó mà làm đó, những cái công việc ấy, của con người ấy, là nó thuộc về con người. Cái điều này như là chúng ta đã nói ở trong cái article thứ ba, là những cái cảm giác nó không phải đó là cái công việc của cái mà linh hồn mà thôi. À, như chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta nhìn và thì chúng ta lấy được cái kiến thức từ cái mà giác quan, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nhờ cái mà kiến thức đó cộng với lại những cái kiến thức mà trong cái trí tuệ của chúng ta đã có sẵn đó. Nên là cái con người của chúng ta đó là nó lấy nhiều từ các nơi, chứ nó không phải đó là chỉ có mà riêng của linh hồn hay là cái của xác hồn thôi. Cho nên là khi mà chúng ta nói đó là một cái con người làm cái gì đó, thì có nghĩa là chúng ta nói đó là toàn bộ cái con người đó. À, như là mình không thể là mình nói là cái tay tôi làm chứ tôi không có làm được. Cho nên đó là khi mà chúng ta nói về cái con người đó, là nó cả đó là cả cái xác và cái hồn. Và cái hành động mà anh ăn cắp đó thì nó không phải chỉ cái tay anh ăn cắp thôi, nhưng mà cái trí của anh đó lại cũng có cái ý định đó là anh ăn cắp ở trong. Nên là cái trách nhiệm, cái trách nhiệm nó quy về anh chứ không phải nó quy về chỉ cho cái tay của anh thôi. Và cái linh hồn của con người đó thì nó được cấu thành là cả cái chất thể và cả cái môn thể, có phải không? Thì chúng ta biết rõ lần này chúng ta đã nói đó là nó chỉ có cái mô thể thôi và nó không có cái chất thể. Anh Thomas trả lời rõ ràng đó là linh hồn nó không có chất thể. Và chúng ta có thể coi cái điều câu hỏi này đó là theo hai cách. Thứ nhất là từ cái quan niệm về linh hồn một cách chung, là bởi vì nó thuộc về cái quan niệm về linh hồn, nó là cái mô thể của cái xác thể của chúng ta. Và hoặc là nó là cái mô thể bởi nó là chính nó, trong đó là cái toàn bộ của nó, hay là nó là một phần của nó. Đó là chúng ta có thể nhìn theo hai cách. Cái thứ nhất là nếu mà bởi vì chính nó ở trong cái mà toàn thể của nó, thì không thể nào mà bất kỳ cái phần nào của cái linh hồn đó, nó có thể là chất thể được. Là bởi vì nếu mà bởi cái chất thể đó chúng ta hiểu rằng là cái gì đó mà nó hoàn toàn, nó là tiềm năng. Chúng ta nhớ đó là khi mà chúng ta nói đến cái linh hồn, là chúng ta nói đến cái trí tuệ. Và cái trí tuệ đó của chúng ta đó là luôn luôn đó, nó là hiện thể, nó là ác. Và khi chúng ta nói đến cái chất thể đó, là chúng ta nói đến những cái gì mà nó là tiềm năng. Chúng ta hiểu rõ hai cái đó, phân biệt rõ hai cái đó. Linh hồn của chúng ta nó là luôn luôn nó là hiện thể. Cho nên nó là chúng ta có thể hiểu nó, hiểu bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể hiểu. Còn cái chất thể đó là nó hoàn toàn nó là tiềm năng. Mà nếu mà linh hồn của chúng ta đó, nó là cái mà mô thể đó, thì nó phải luôn luôn là nó hiện thể. Và nó không thể nào mà nó có cái gì mà nó tiềm năng ở trong cái đó cả. Bởi vì cái tiềm năng đó, nó sẽ đối ngược lại với lại cái thực sự, là bởi vì nó đối nghịch với nó. Cho nên mà linh hồn của chúng ta làm bằng chất thể, có nghĩa là nó sẽ không phải là hiện thể. Tuy nhiên, nếu mà bởi cái mà vô thể đó, chúng ta hiểu đó là một phần của nó, thì chúng ta gọi là cái phần của linh hồn và cái mà chất thể đó, thì nó là thực sự là đầu tiên, và chúng ta gọi đó là cái mà cái sinh hồn mà đầu tiên. Cái thứ hai đó là chúng ta có thể đến từ cái quan niệm đặc biệt của cái linh hồn con người, là bởi vì nó là cái trí tuệ. Bởi vì rõ ràng rằng là bất cứ cái gì mà nhận được vào trong cái gì thì phải nhận được theo như cái điều kiện của cái mà người nhận. Đây là hiểu đây đó là cái nguyên tắc. Đó nghĩa là nếu mà muốn cho một cái người nào đó hiểu cái gì đó, thì phải đó là chỉ cho họ theo như mà cái cách thức mà họ có thể nhận được. Chẳng hạn như là nếu mà Thiên Chúa mà muốn mặc khải cho con người, thì Thiên Chúa phải mặc khải theo cái cách thức mà con người đó mà có thể nhận được. Còn nếu mà Thiên Chúa mà mặc khải không theo cách thức con người có thể nhận được thì vừa thì vô công. Như là các tiên tri Chúa dùng là bởi vì có cái miệng để mà nói những cái lời mà con người có thể hiểu được. Nếu mà bây giờ mà nói mà để cho thiên thần của Chúa nói thì ông sẽ không hiểu được. Mà nếu mà thiên thần mà muốn mà nói cho con người thì phải có một cái form để mà cho có thể mà truyền tin gì. Cho nên để chúng ta nhớ là cái nguyên tắc là nếu mà cái gì mà nhận vào đó là phải nhận theo cái mà khả năng của nó. Và chúng ta thấy đó là một cái sự vật đó được biết là bởi vì cái mô thể của nó ở trong cái con người biết. Nhưng mà cái linh hồn, cái trí tuệ đó, thì biết một cái sự vật ở trong cái bản chất của nó đó, là tuyệt đối. Ví dụ, nó biết một cái viên đá tuyệt đối như là một viên đá. Và vì thế cho nên là cái mô thể của một viên đá tuyệt đối như là nó thích hợp với nó đó, thì nó là cái mà chúng ta gọi nó là cái ý tưởng mà mô thể. Nó ở trong cái linh hồn của con người. Nó không phải là cái viên đá, nhưng mà nó là cái mà form của cái viên đá đó ở trong cái trí tuệ của con người. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là cái trí tuệ của con người từ nó là cái mô thể tuyệt đối, và nó không thể nào mà nó bao gồm bởi cả chất thể và mô thể. Là bởi vì nếu mà cái linh hồn của con người mà nó bao gồm chất thể và mô thể đó, thì những cái mô thể của những cái sự vật là sẽ nhận được vào trong nó giống như là những cá nhân. Và vì thế cho nên là nó chỉ biết là những cái cá nhân. Nên ta chúng ta hiểu lý ý của ông nói. Nghĩa là khi mà nó biết, nó Nó không phải rằng nó chỉ có biết là cái viên đá đó thôi, nhưng mà nó biết đó là cái form, có nghĩa là làm sao, chẳng hạn như là khi mà chúng ta nhìn một cái con vật thì chúng ta thấy đó là không phải đó là chỉ có biết là cái con chó này, con chó đen này hay là cái con chó trắng này, nhưng mà chúng ta biết đó là còn nhiều những cái mà form khác, mà cái con chó này nó có cùng với những cái con chó khác, nhưng mà nó có những cái gì đó là nó đặc thù từ những cái từ con chó này. Nên là chúng ta không phải là chúng ta chỉ biết là cái con chó đó mà thôi, nhưng mà chúng ta biết là nhiều những cái con chó khác, và cái con chó này nó là một trong những cái con chó khác, là bởi vì nó có những cái gì chung và những cái gì riêng với những cái con khác. Đây hiểu như vậy. Cho nên đó là nếu mà nó chỉ có biết cái chất thể thôi đó, thì nó chỉ biết cái con cá, con chó đó thôi. Nhưng mà bởi vì nó không phải nó biết cái chất thể mà nó biết cái mô thể, cho nên là nó có thể là nó phân biệt cái con chó đó từ những là nhiều khác với cái con chó khác. Cho nên nó theo sau đó là cái linh hồn nhờ trí tuệ ấy, của và mỗi cái mà bản thể trí tuệ mà nó được biết ấy, thì đã có cái kiến thức của những cái môn thể tuyệt đối, và nó phải miễn trừ từ cái mà phối hợp của cái chất thể và cái môn thể, nghĩa là nó không được có cái chất thể ở trong nó, mà nó chỉ đó là làm sao mà nó hiểu được cái môn thể của nó mà. Ôi, chúng ta nghỉ 10 phút nhé, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục.